xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị nghe bài Sức Mạnh Của Lời Chúa. Xin đọc Hebrew chương 4 câu 12. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Một người phân phối kinh thánh bị một tên cướp chĩa súng bắt và đưa vào rừng trong đêm tối. Tên cướp ra lệnh ông nhúm lửa để đốt các sách ông mang theo. Ông vâng lời nhúm lửa rồi hỏi: "Tôi có thể đọc một ít trong mỗi quyển sách trước khi bỏ vào lửa đốt không?" Được sự chấp thuận, ông đọc lớn tiếng một số đoạn trong kinh thánh. Sau đó, một tên cướp nói: "Đó là một quyển sách tốt, chúng ta không đốt sách đó, đưa nó cho tôi." Cuối cùng, không một quyển kinh thánh nào bị đốt cả. Tên cướp bỏ người phân phối kinh thánh lại, rồi đem theo những quyển sách biến dạng vào đêm tối. Nhiều năm về sau, người phân phối kinh thánh gặp lại tên cướp đó, nhưng lần này anh ta là vị mục sư cơ đốc. Điều gì đã khiến cho một tên cướp trở thành một vị mục sư? Ấy là do đọc kinh thánh mà cuối cùng anh ta được thay đổi. Hebrew chương 4 câu 12 cho thấy lời Chúa có sức mạnh vô song. Thứ nhất, lời Chúa là lời sống. Trước giả Hebrew nói rằng: "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống." Lời Đức Chúa Trời không phải đơn giản là một bộ sưu tập những lời phán của Đức Chúa Trời, một phương tiện truyền đạt các ý niệm, nhưng lời Chúa vốn sinh động, tác động trên tâm trí, trong lòng người đọc, làm thay đổi đời sống và vận hành trong chúng ta. Lời Chúa là lời sống, được biểu hiện qua hai phương diện. Thứ nhất, bản chất của lời Chúa được phát xuất từ chính đấng hằng sống. Lời Chúa qua tiên tri Jeremy chương 22 câu 24 dạy rằng: "Đức Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống." Còn Chúa Giê-xu thì dạy: "Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống." Theo Giăng chương 6 câu 63. Điều này có nghĩa là những lời Chúa phán ra được Đức Thánh Linh hành động, tạo ra sự sống. Khi Chúa Giê-xu thấy nhiều môn đồ trở lui, Ngài hỏi các sứ đồ rằng: "Các ngươi cũng muốn lui chăng?" Phi-e-rơ đại diện cho các sứ đồ trả lời: "Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời." Theo Giăng chương 6 câu 68. Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống nên đáp ứng được cho nhu cầu tâm linh của con người. Thứ hai, lời Chúa là lời sống nên tồn tại vĩnh cửu. Theo Ê-sai chương 40 câu 8. Ý kiến con người luôn phiến diện, dễ thay đổi và không đáng tin cậy, nhưng lời của Đức Chúa Trời thì bất biến. Chỉ trong lời vĩnh hằng của Đức Chúa Trời, chúng ta mới tìm thấy những giải pháp lâu dài cho các vấn đề về nhu cầu tâm linh của chúng ta mà thôi. Từ nhiều thế kỷ qua, Kinh Thánh được dịch và ấn hành nhiều nhất trên thế giới. Đến hôm nay, có hàng ngàn ngôn ngữ và thổ ngữ có trọn bộ Kinh Thánh hoặc một phần của Kinh Thánh. Điều gì khiến Kinh Thánh được ưa chuộng như vậy? Vì Kinh Thánh là lời sống và có giá trị vĩnh cửu. Là con dân của Chúa, chúng ta có kinh nghiệm lời Chúa là lời sống, được ví như linh lương, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta không? Hằng ngày, đọc, học lời Chúa, chúng ta sẽ càng kinh nghiệm về lời Chúa hơn. Lúc đó, chúng ta cảm nhận được lời Chúa đem đến sự tăng trưởng và ngọt ngào, tươi mới cho chính tâm linh chúng ta. Thứ hai, lời Chúa là lời linh nghiệm. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm. Từ ngữ linh nghiệm có nghĩa là đầy năng lực. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời linh nghiệm nên rất tích cực, nhanh chóng hoàn thành chủ đích của Đức Chúa Trời. Chính thế gian cũng được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời. Ngài phán thì mọi vật đều có, và chính Chúa dùng lời phán của Ngài để bảo toàn chúng. Chúa cứu thế Giê-xu là hiện thân của Đức Chúa Trời, nên trong 3 năm chức vụ trên đất, Chúa cứu thế Giê-xu đã dùng lời phán của Ngài đuổi quỷ, chữa bệnh, khiến sóng gió phải vâng lời, yên lặng như tờ. Thậm chí, Ngài kêu kẻ chết sống lại. Những điều này minh chứng lời Chúa có năng quyền. Tuy nhiên, không phải hết thảy lời Chúa phán ra đều được ứng nghiệm ngay tức khắc, nhưng có khi phải trải qua thời gian mới ứng nghiệm. Điều đó không có nghĩa là lời Chúa thiếu năng quyền, nhưng do chủ đích của Đức Chúa Trời. Lời Chúa dạy qua tiên tri Ê-sai chương 55 câu 11 rằng: lời của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về vô ích, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Có hai thầy thông giáo Hebrew đang đứng trên núi Sion, nhìn quanh cảnh hoang tàn của thành Jerusalem và thấy các con chồn cáo chạy trên những bức tường đổ nát. Bỗng nhiên, một thầy khóc, còn thầy kia thì cười, rồi cả hai nhìn nhau. Và một người hỏi, tại sao ông khóc? Người kia hỏi lại, tại sao ông cười được? Một ông đáp, tôi khóc vì thấy cách Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời Ngài phán bởi miệng tiên tri thuở xưa rằng núi Sion đã trở nên hoang vu, chồn cáo đi lại trên đó. Theo Ca Thương chương 5 câu 18. Còn người kia nói, ấy chính vì cớ đó tôi cười, vì đấng tiên tri ấy cũng nói rằng ta sẽ đem họ về trong xứ này, lập lên mà không phá đi nữa. Theo Jeremy chương 24 câu 6. Vậy nên tôi biết rằng vì một lời đã ứng nghiệm thì lời kia cũng sẽ ứng nghiệm. Lời Chúa có sức mạnh, cho nên khi con dân Chúa tiếp xúc với lời Ngài, lời đó thánh hóa tâm trí, tấm lòng chúng ta và là sức mạnh giúp chúng ta vừa muốn vừa làm theo thánh ý Ngài. Lời Chúa có sức mạnh nên đã biến đổi tội nhân trở thành thánh nhân. Lời Chúa đã được ứng nghiệm trong quá khứ, hiện tại thì cũng sẽ ứng nghiệm trong tương lai. Vì Chúa sẽ làm cho lời Ngài ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Điều này giúp con dân Chúa yêu mến và tin quyết nơi lời Ngài. Thứ ba, lời Chúa là lời phán xét. Trước giả thư Hebrew ví sánh lời của Đức Chúa Trời sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Lời Chúa được mô tả là lời quyền năng sống động, làm công việc phán xét như một con mắt nhìn thấy tất cả, xuyên thấu nội tâm sâu xa nhất của một người. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến thanh gươm sắc hai lưỡi của Chúa Giê-xu, tiêu biểu cho uy quyền và sự phán xét tối hậu của Đức Chúa Trời. Lời phán xét của Ngài vốn sắc bén như gươm vậy. Nó cũng có thể tiêu biểu cho việc Đức Chúa Trời sẽ phân chia con dân Chúa với những người không tin Ngài trong tương lai. Họ sẽ bị phân cách với Đức Chúa Trời vĩnh viễn. Hồn, linh, cốt, tủy là nói đến toàn thể những phần sâu xa nhất của một người. Hồn là phần nhận biết về chính mình, tức là tự nhận thức và là trung tâm của cái tôi hay của cá tính. Nó bao gồm lý trí, tình cảm và ý chí. Linh là phần trong một con người, mà nhờ phần ấy, con người nhận biết hoặc ý thức về Đức Chúa Trời. Linh ấy được sống lại bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời khi một người tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cốt, tủy là phần vật chất nói đến thân thể. Thân thể là phần nhận thức và phản ứng lại với thế giới bên ngoài, tức là nhận biết về thế giới xung quanh. Điều này cho thấy lời Chúa thẩm thấu từ bên ngoài đến bên trong, sâu xa nhất của con người. Không có lĩnh vực nào trong con người mà lời Chúa không thể vươn tới hay chạm đến. Lời Chúa phân chia rạch ròi giữa thế giới hữu hình và vô hình, giữa sự ham muốn của xác thịt và thiêng liêng, giữa cái giá trị tạm thời và cái đích thực còn lại đời đời. Lời Chúa xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Điều này dạy chúng ta rằng lời Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta thấy mình là ai và mình không phải là gì. Lời Chúa xuyên thấu đến tận tâm điểm của đời sống chúng ta và phơi bày những yếu đuối bất toàn trong suy nghĩ, tình cảm, ước muốn của một người và khiến người ấy biến đổi để sống phù hợp với chức phận mà Đức Chúa Trời ban là được làm con cái Chúa. Lời Đức Chúa Trời không chỉ cho chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời mà còn giúp chúng ta thực hiện theo lời Chúa dạy để càng ngày càng trở nên giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu hơn. Một người phân phát Kinh Thánh thường đọc Kinh Thánh trên tàu hỏa. Có lần ông đang đọc Kinh Thánh thì bạn đồng hành của ông hỏi: "Tại sao ông lại phí thì giờ để đọc một quyển sách bị mọi người công kích như thế?" Người phân phát Kinh Thánh trả lời: "Chủ đích của tôi không phải là quan tâm đến việc chỉ trích Kinh Thánh, mà là để Kinh Thánh chỉ trích tôi." Chẳng những thế, lời Chúa còn cho chúng ta biết những yêu cầu của Đức Chúa Trời đòi hỏi để chúng ta có những quyết định đúng đắn. Con dân Chúa chẳng những phải lắng nghe lời ấy mà còn phải để cho lời của Đức Chúa Trời uốn nắn cuộc đời của chúng ta. Là con dân Chúa, chúng ta có để lời của Đức Chúa Trời sắc hơn gươm hai lưỡi, mổ xẻ những vết u, những hư hoại trong đời sống chúng ta không? Khi bị mổ xẻ, có thể chúng ta có cảm giác đau đớn, nhưng rồi lời Chúa cũng là linh dược để chữa lành cho chúng ta. Lúc đó, chúng ta có đời sống tâm linh khỏe mạnh. Lời Chúa dạy qua Trước Giả Hê-bơ-rơ chương 4 câu 12 rằng: "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi, chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng." Là con dân Chúa, chúng ta có kinh nghiệm như lời Chúa dạy không? Nếu có, xin cứ tiếp tục nhờ Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời thánh hóa đời sống chúng ta để càng ngày càng có đời sống tâm linh mạnh mẽ và kết quả cho Chúa. Nếu chưa, hãy cầu xin Chúa Thánh Linh giúp mình yêu mến lời Chúa để hằng ngày chúng ta dành nhiều thời giờ đọc, học, suy ngẫm và làm theo lời Chúa, hầu cho chúng ta kinh nghiệm được sức mạnh và những phước hạnh mà lời Đức Chúa Trời đem lại cho chúng ta. Lời Chúa không chỉ có ích lợi cho con dân Chúa mà còn cho hết thảy mọi người.
Lời Chúa là ngọn đèn soi sáng.